về kinh lớn nhất của Đại Thừa Giáo được Đức Phật thuyết vào hồi Ngài sắp nhập Niết Bàn, cho nên được gọi là Duyên Giáo theo sự phán giáo của Tông Thiên Tha. Thì một đời thuyết pháp của Đức Phật có năm thời. Lần đầu tiên Ngài thuyết tha kinh Hoa Nghiêm, thì sau khi Ngài thành đạo, Ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm thì chỉ có những vị Bồ Tát gần thành Phật mới hiểu được, mới là nghe được. Còn những cái vị mà thanh văn và những người mà chưa, những Bồ Tát sơ địa, nhị địa, những Bồ Tát mà dưới Đề Bát Địa ngồi đó mà cũng như lưu như biết, không có hiểu gì lắm. Cho nên sau đó Đức Phật mới thuyết từ thấp lên cao, tại vì kinh Hoa Nghiêm là nói thuyết thấy tròn vẹn của Phật. Sau đó Đức Phật thuyết tha hàm là để dẫn từ bước sơ cơ nhất, và sau á hàm là bát nhã, và sau đó là phương bản, kinh phương bản tức là kinh Đại Thừa, và cuối cùng mới thuyết kinh Pháp Hoa Niết Bàn là gọi là ngũ thời, năm thời thuyết pháp của Phật. Thì cái thời này là Đức Phật dạy về nhất thừa, cái đạo nhất thừa. Nhất thừa nghĩa là chỉ có một Phật thừa duy nhất. Thì nói nhất thừa không có nghĩa là bài bác tất cả những cổ sai khác từ nhân thừa, thiên thừa trở lên, mà chỉ có nghĩa là cái nhất thừa này bao gồm bao hàm tất cả những cái thừa, những cái pháp đã nói trước đây, từ khi nào thành đạo cho đến khi nào nhập Niết Bàn, mà là chỉ nói một chuyện mà nhiều cách. Và đến thời Pháp Hoa thì Ngài nói thẳng. Chúng ta biết tất cả kinh điển đều nói một chuyện là làm sao để dẫn dắt chúng ta chuyển cái tâm phàm phu chúng ta thành cái tâm Bồ Tát, cái tâm Phật, để chúng ta bớt khổ và bớt gây đau khổ cho nhau. Đó là cái mục đích ra đời của Phật, là chuyển cái tâm của mình để mình chuyển được cái đau khổ thành an vui, chuyển được cái sinh tử thành Niết Bàn. Tu hành là chỉ có cái sự chuyển mà thôi, nhưng mà không có một kinh nào Đức Phật nói rõ cho bằng trong kinh Pháp Hoa, là nói về cái bài từ nhân duyên ra đời của Phật, là chỉ thẳng cho chúng ta thấy là chúng ta vốn có Phật tánh và cuối cùng sẽ thành Phật. Đó là lời tuyên bố quan trọng nhất của Phật. Thì trong kinh Pháp Hoa nói đến cái tính đồng nhất và bình đẳng tuyệt đối giữa Phật với nhau, cái tính đồng đẳng đồng nhất giữa chư Phật mười phương ba đời, nói một chuyện đó. Và cũng cái cung cách sống và thuyết pháp cũng giống nhau. Cho nên thứ nhất là đồng đẳng giữa Phật với Phật, thứ hai là cái đồng đẳng giữa Phật và chúng sinh ở nơi cái Phật tánh, và thứ ba là đồng đẳng giữa chúng sinh với chúng sinh. Thì cái ba cái điểm đó là đặc biệt của kinh Pháp Hoa, không kinh nào nói rõ về được là cái bình đẳng tuyệt đối như thế. Cho nên đó là cái tính vĩ nào của kinh Pháp Hoa. Thì trước hết tôi nói về cái phẩm, cái tính bình đẳng giữa Phật với Phật đó, là tất cả chư Phật đều nói đến nhất thừa, đều nói đến sự ra đời của Phật là duy trì về một bài từ nhân duyên, là chỉ cho chúng sinh thấy Phật tánh của mình và tu hành theo Phật tánh đó cho đến khi thành Phật. Thì trong phẩm đầu từ đầu tiên Phật đã nói lên cái điều đó sau khi Ngài nhập định phóng quang, nghĩa là nhập vào một cái đình gọi là đình vô lượng nghĩa, rồi khi xuất đình ngài mới tuyên bố cho tất cả thính chúng biết là tất cả chư Phật trong quá khứ cũng từng, sau khi thành đạo cũng từng muốn nhập niết bàn vì thấy cái pháp của mình chứng các ngài chứng quá sâu xa, cho nên không thể nào mà nói cho chúng sinh biết. Trong khi chúng sinh đang còn say mê trong ngũ dục thì khó mà nghe được cái pháp vô thường, cho nên các ngài mới dùng phương tiện để thuyết pháp. Thì tất cả chư Phật trong quá khứ cũng đều dùng cái pháp môn phương tiện, và bây giờ Đức Thích Ca, đến lượt Đức Thích Ca sau khi ngài thành đạo, ngài cũng muốn nhập niết bàn, thì ngài được tất cả chư Phật trong quá khứ đã thành Phật rồi xuất hiện đồng loạt trước mặt ngài, và xa cùng ngài là Thiền Tai Thích Ca Văn Đề Nhất Chư Bà Sư, nghĩa là xa cùng ngài và nói là chúng tôi cũng đã thấy được cái pháp như ngài và thấy là rất khó mà nói cho chúng sinh nghe, cho nên bây giờ mình phải dùng phương tiện. Thì chúng tôi đã dùng phương tiện, bây giờ ngài đến lượt ngài cũng nên dùng phương tiện chứ đừng nhập niết bàn mà tội chúng sinh. Cho nên là khi đó thì Đức Phật mới dùng phương tiện. Chính phương tiện đó là gì? Đầu tiên hết đó là cái phương tiện mà Đức Pháp hoặc là bằng cách là nhập định, không nói gì hết trơn. Nhập định đó rồi cái định đó gọi nước gọi tên thì gọi là vô lượng nghĩa, có nghĩa là cái pháp mà ngài sắp nói đó nó có vô lượng nghĩa, bất khả tư nghị, không thể dùng văn ngôn, văn từ văn ngôn mà nói được, nhưng mà càng phải dùng văn từ, cho nên mình đừng có hiểu theo từng chữ mà mình phải cũng giống như ngài, mình phải ở trong mình phải cái tâm mình phải rất là thanh tịnh, mình mới nghe pháp được, mình mới thấu hiểu được phần nào cái pháp của ngài nói. Cho nên cái phương tiện đó đầu tiên chính là cái sự nhập định, và sau đó cái tấm quan của ngài và làm cho đất rung động, đất rung chuyển cũng là một cách thuyết pháp. Thuyết pháp không lời, cho nên có rất là nhiều cách thuyết pháp chứ không phải là bằng ngôn từ. Ngôn từ là chỉ dùng cho loài người, giữa người với người thôi, còn chư thiên thì dùng ngôn từ gì, xuất sinh thì dùng ngôn từ gì, mà trong khi đối với Phật thì tất cả đều là chúng sinh, mình dùng ngôn ngữ người thì làm sao cọp đeo vào vậy nó hiểu được những con xuất sinh hay là những loài chư nhân mà sao hiểu được. Cho nên phương tiện đó là tấm quan và đất rung chuyển, trời mưa hoa và vân vân, thì tất cả cái đó đều là phương tiện. Và kế đó, cái phương tiện đó cũng có nghĩa là cái sự ra đời của Phật, sự thuyết pháp của Phật, sự nhập niết bàn của Phật, tất cả đều là phương tiện. Cho nên cái phương tiện, dùng cái chữ phương tiện là rất là lớn lao, bao gồm rất nhiều ý nghĩa. Sự ra đời của Phật cũng là phương tiện mà thôi. Pháp vốn là vô thủy vô chung, Phật vốn là vô thủy vô chung. Nếu mà nó Phật có sinh có diệt thì bây giờ Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt rồi, mình còn đâu để mà tu hành mà tin tưởng. Cho nên Phật vốn là vô thủy vô chung, và cái đó là nói trong cõi như thọ lượng. Phật vốn là một Đức Phật thọ lượng vô lượng vô biên, không có sanh có diệt. Phật là không sanh không diệt, cho nên ngài ra đời và ngài nhập diệt cũng là cái phương tiện để cho chúng Phật sinh thấy. Và sau đây chúng ta sẽ thấy rõ cái phương tiện đó như thế nào. Thì đó là tất cả chư Phật ra đời đều dùng một cách, đó là dùng phương tiện để nói lên cái đạo nhất thừa, đó là bình đẳng giữa Phật và Phật. Cái điểm thứ hai là bình đẳng giữa Phật và chúng sinh, là tất cả chư Phật đều thấy là tất cả chúng sinh đều thấy mỗi chúng sinh, dù cái con muỗi mòn nhỏ nhất cho đến chúng sinh cao cấp nhất, đều có một cái cốt lõi là Phật tính. Cho nên muốn nghĩa là có thể khai thác Phật tính đó để tu hành cho đến khi thành Phật. Vì thấy cái sự bình đẳng giữa tuyệt đối giữa Phật và chúng sinh, cho nên Đức Phật không bỏ một chúng sinh nào hết, và tìm mọi cách để dùng mọi phương tiện để thuyết pháp làm sao cho chúng sinh được ngộ nhập cái chư kiến Phật để thoát khổ, để thành Phật. Thì đó là khai thị cái Phật sống cho chúng sinh, và thấy là mỗi chúng ta đều sẽ thành Phật, là vì Đức Phật thấy tâm có cứ khi mà ngài thành Phật thì ngài dùng cái Phật nhãn đó mà ngài thấy là tâm có cứ có những người mà tô vẽ và bắt làm những cái tượng Phật giống như mấy cái tiền ở đất hải cầu đi rồi vậy đó, cái tiền mà làm tượng Phật mình đi thỉnh rất nhiều đó, những cái người đó cuối cùng cũng đã thành Phật rồi. Những người mà tô vẽ tượng Phật á để mà đi bán á cũng cuối cùng cũng thành Phật, đã thành Phật rồi. Rồi có những người trẻ em chơi mà nó bắt chước mấy cái ông thờ bức tường đó, nó lấy các đường nó làm thành những cái tường Phật. Thì bây giờ mà thấy là cái nhân duyên từ một cái nhân duyên nhỏ bé như thế, một cái chuyện nhỏ như thế mà những cái em đó từ từ lớn lên tích lũy công đức và tu hành cũng thành Phật. Rồi có những người ở gần chùa đi ngang thấy Phật dòm vô, thấy ông Phật chùa mở cửa ra thấy ông Phật thì làm biến không biết vô mà ngang được mà có khá rồi nè, bây giờ nó cũng thành Phật rồi đó. Nghĩa là không phải khá một cái là thành Phật liền, nhưng mà từ cái nhân duyên nhỏ đó mà về sau họ tích đủ tích công lụy đức trải qua vô lượng kiếp rồi cuối cùng họ cũng đã thành Phật. Thì khi Đức Phật thấy bằng cái Phật nhãn là Phật thấy từ cái nhân duyên sâu xa như thế, thành ra Phật thấy tất cả những cái việc làm nhỏ nhặt của chúng ta, những cái việc liền mà có dính cái Phật chút xíu là cũng là cuối cùng là mình nhờ cái đó mà đưa tới quả vị Phật cho mình, cuối cùng mình sẽ thành Phật. Có người làm biến không có chấp hai tay mà chỉ đưa một tay lên thôi, có người này làm biến không có đưa một tay lên, cúi đầu chút xíu thôi, nghe tỏ một chút xíu thì chính trọng đối với trường Phật thôi cũng đã thành Phật rồi. Nghĩa là và có người thì buồn thất tình bị dịch hồi, bị nghĩa là đau khổ trong cuộc đời, chán quá đi vô chùa, hay là nhược nhân tán đoàn tâm đi vô chùa mà từ Đức Phật mà nói cho Phật ơi sao con khổ quá, một cái cơ duyên như thế mà cuối cùng cũng đã thành Phật đó. Đó là những cái gì trình bày trong tổng tựa để thấy cái thế của Phật bao la rộng rãi, là thấy từ lâu xa về trước vô lượng vô biên kiếp về trước có bao nhiêu chúng sinh đau khổ mà biết nghĩ tới Phật, biết cung kính Phật một chút xíu cũng là một cái nhân duyên để thành Phật. Cho nên là Phật không bỏ nữa, và là chư Phật lưỡng chức tôn, chư pháp thường vô tánh, Phật chủng tùng gian khởi thì có thiết nhất thừa. Tất cả chư Phật đều biết là cái giống Phật của mình nó có sẵn, nó chỉ chờ cơ hội để nó phát sinh ra. Cho nên Phật chỉ nói có cái đạo làm Phật mà thôi, không phải làm người hay làm thanh văn làm dân giác, mà chỉ có đưa tới cái chỗ Phật thừa. Nhưng mà về phương tiện về chúng ta nghe mình làm chút xíu đó mà sẽ thành Phật thì mình không tin. Cho nên Phật phải là tạm thời Phật bày đặt ra là ngũ giới, thập giới, 250 giới, Bồ Tát giới và vân vân, Phật đặt ra rất là nhiều giới, cái đó đều là phương tiện. Nhưng mà thật ra tất cả chúng ta đã khi Phật thì rốt cuộc sẽ thành Phật, cái đó là điều mà làm cho chúng ta rất là phấn khởi. Và chưa làm hèn chi mà ai cũng thích cùng pháp hoa hết trơn á, là vì cái đó, đó là cái bình đẳng tuyệt đối giữa Phật và chúng sinh, là vì tất cả chúng sinh dù có tội lỗi, có phiền não, có ác độc đến đâu cũng có ngày quay về với Phật đạo, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Đó là bình đẳng tuyệt đối giữa Phật và chúng sinh. Và thứ ba là giữa chúng sinh với nhau không có một cái phân biệt nào cả, thì cái này cũng rõ hơn bao giờ hết, rõ hơn tất cả kinh điển khác, là kinh Pháp Hoa nói đến cái bình đẳng tuyệt đối giữa chúng sinh và chúng sinh, bình đẳng giữa trẻ và già. Thì quý vị đã từng Pháp Hoa thì cũng biết có Long Nữ có 8 tuổi là thành Phật, thành ra đừng có kinh tôi nhé. mình á thật sự mình hay sinh con nít á, vô chùa mà con nít vô là cứ nói nó phá rồi nó vô nó phá chùa, thằng đuổi nó ra hoặc là nó đứng sau tiếp sau cùng chờ nó làm ồn. Nhưng mà bây giờ mình bắt trước cái hàng pháp hoa thì mình đừng có sinh con nít, năm nữ tám tuổi thành Phật mà đừng bản giữa con nít và người lớn, rồi hay là trẻ và già. Và thứ hai cái cổng mà cổng đề bà đặt ra là nói tới cái sự bình đẳng tuyệt đối giữa trẻ và già, giữa trai và gái. Con gái cũng thành Phật, không phải là con không có thành Phật được. Con gái tu cuối cùng, nhưng mà có một cái điều là cuối cùng á, cái trước cuối cùng á, trước khi thành Phật thì cũng phải chuyển nữ thành nam và mới thành Phật được. Nó kẹt cái chỗ đó, thành ra vì vậy mà mấy ông đàn ông mới là phòng mũi lên á. Đó là sinh đàn bà. Sinh đàn bà là một người đàn ông mà máu họ cái gì cũng được, mà máu họ giống đàn bà là giống nhất hà, thấy không? Phải không? Thành ra cái đàn bà là thiệt là cái khó mà. Mà trong kinh Pháp Hoa thì cái phẩm mà Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa đó thì nói tới Long Nữ là một cái cô gái mà mới nhỏ, nhỏ tuổi, mong phải cô gái là người mà là xuất sinh, tức là Long Nữ là loài rồng, rồng tức là tổ tiên của loài rắn. Thì loài xuất sinh mà là cái nữa, con xuất sinh cái nữa, là tức là đã mạc hà như thế mà cũng thành Phật thì mình cũng có thể thành Phật được. Cho nên mình cùng kinh Pháp Hoa đến cổng Đề Bà Đạt Đa chúng ta rất là vui. Thì thấy Long Nữ mà thành Phật thì chắc mình cũng có ngày, chắc chắn có ngày mình sẽ thành Phật, bình đẳng giữa xuất sinh và người. Rồi cái phẩm Đề Bà Đạt Đa còn tuyên bố thêm một điều nữa là bình đẳng giữa ác và thiện. Đề Bà Đạt Đa là một cái người mà mình biết là đã phá hại Phật, làm thân Phật chảy máu, rồi phá hại tăng đoàn, là gây tội hữu nghiệp, làm thân Phật chảy máu, thế mà cuối cùng cũng thành Phật. Trong cái cổng Đề Bà Đạt Đa là Phật thọ dưới danh Đề Bà Đạt Đa trở thành Phật, và Phật nói rằng trong vô lượng kiếp về trước Phật Đề Bà Đạt Đa chính là thiền tri thức của ngài. Cái người hại ngài, theo hại ngài cho tới cùng tận cho đến khi ngài thành Phật vẫn còn theo báo đời ngài, thế mà ngài là nói đó là thiền tri thức của ngài. Cho nên mình thấy cái thấy của Phật là như thế, cái thấy của Phật là chấp nhận cái sự thù ghét, cái sự phân biệt của loài người. Khi mà cho nên chúng ta thấy được một cái bậc mà đạt tới vô phân biệt trí thì là chấp nhận tất cả những cái phân biệt, tất cả những cái sai khác đó. Cái bào lớn là dung tất cả, trong mình nhỏ hẹp, mình không đủ để mình dung được những người bà của mình, trong số những người bà có người mình thương nhiều, người thương ít. Vì vậy cho nên mình là chúng sinh. Còn Phật ngược là thương tất cả, thương cả những cái người thù của mình, mà là coi cái người thù của mình là thầy của mình, là thiền tri thức của mình, thì đó chính là tâm Phật. Cho nên chúng ta cùng Pháp Hoa để chúng ta chuyển cái tâm chúng sinh của chúng ta, để chúng ta học được một phần nhỏ xíu nào của cái tâm ma la của Phật, chúng ta cũng đỡ khổ rất nhiều. Thì đó là cái tính vĩ đại của tâm Pháp Hoa, là nói lên cái tính bình đẳng vĩ đại giữa Phật và Phật. Phật Phật đạo đồng, cho Phật không thể nói là ta là nhất, và mới Phật thắng là thua ta. Khi Phật thành Phật thì Phật thấy vô lượng Bồ Tát tu cũng đã thành Phật trước ngài, và đều hiện đến trước ngài, ta cũng là thiền tai Thích Xa Tăng để giúp chư đạo tu. Rồi Phật cũng chào lại là kính chào chư Phật. Thì là trong cái cảnh từ là nói tới chuyện đó, bình đẳng giữa Phật và Phật, Phật Phật đạo đồng. Thứ hai là bình đẳng giữa trẻ già, thứ ba là bình đẳng giữa trai gái, thứ tư là bình đẳng giữa tất cả các loài chúng sinh với nhau, không có phân biệt xuất sinh người loài, người đời trời được gì hết. Và cuối cùng là bình đẳng giữa ác và thiện, thì là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, và do Phật tánh đó mà sẽ thành Phật, và có cái nhân duyên dây một cái nhân duyên dù có vẻ trái ngược như là máu Phật hay là làm thân Phật chảy máu, mà rốt cuộc cũng phải cũng thành Phật được. Là vì sao? Vì cái người mà đã có sống được đồng thời với Phật mà làm thân Phật chảy máu thì cũng phải là dễ. Cái người mà đã có cái phước mà sống mà gặp Phật mà để mà làm chứng Phật chảy máu mà để máu Phật thì cái người nó cũng đã cùng phước rất nhiều đời, mình là Phật bất khóa trá mà mình đâu có được sống đồng thời với Phật đâu. Cho nên cái người mà được sống gần đồng thời với Phật để mà làm thân Phật chảy máu cũng phải là dễ. Cho nên là cái duyên đó cũng là một cái duyên, mặc dù có vẻ ngược đời, tuy nhiên mà máu Phật có làm cho thân Phật chảy máu rốt cuộc cũng sẽ thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói đến là bây giờ nói về cái phương tiện thuyết pháp của Phật đó, là vì pháp Phật quá cao sâu vi diệu cho nên không có dùng lời lẽ nào để mà nói được, mà khi đã dùng phương tiện thì ngài phải dùng rất là nhiều phương tiện để nói tới cái Phật thánh đó. Rất khó mà nói thẳng, vì nói thẳng thì chỉ có những bậc đại căn đại trí như ngài Xá Lợi Phất mới là lãnh ngộ được một phần nào mà thôi. Cho nên Phật phải dùng cổ nói loanh quanh nhiều cách như, cho nên gọi là tam chu cửu dù, tam châu cửu dù, châu hay chu thì cũng được. Châu này có nghĩa là tròn vẹn, ba cái tính tròn vẹn. Thứ nhất là pháp thuyết châu, thứ hai là dù thuyết châu, và thứ ba là nhân duyên thuyết châu. Ngài nói bằng ba cách. Thứ nhất là nói thẳng trực chỉ, tức là nói về chân lý, nói một cách trực chỉ gọi là pháp thuyết châu. Như trong phẩm phương tiện đó gọi là pháp thuyết châu, hay là như trong phẩm từ gọi là pháp thuyết châu. Nói thẳng về cái thấy biết của Phật cho Bồ Tát thấy, thì chỉ có Bồ Tát gần thành Phật mới thấy mà thôi, chứ còn nếu mà không chưa có tới đề bát địa, đề cửu địa đó thì cũng không có hiểu gì. Cho nên dùng nói thẳng về cái pháp đó thì là rất là khó hiểu, thì phải dùng ví dụ gọi là dù thuyết châu và nhân duyên thuyết châu, là nói về những cái đời trước của những cái gì thanh văn mà tu hành bây giờ không có muốn tiến lên, mà từ cho mình đã đắc a la hán, đã ra khỏi sinh tử luân hồi thì là ngon lành rồi, không có từng nghe thêm nữa. Cho nên Phật phải dùng những cái nhân duyên, tức là những cái tương quan xa xưa về nhiều đời trước, về trước họ đã từng phát tâm tu hành đạo Bồ Tát, nhưng mà bây giờ họ quên đi thì Phật nhắc lại cho họ nhớ để họ tu hành, như vậy gọi là nhân duyên thuyết châu. Hôm nay tôi chỉ nói về cái củ dù, tức là chín cái ví dụ trong kinh Pháp Hoa, thì chín cái ví dụ mà Phật nói lên để giảng cho chúng ta, giải thích cho chúng ta nghe về cái nhân duyên Phật ra đời và tính bất sinh bất diệt của Phật, và tất cả những gì mà Phật muốn nói thì Phật không có nói thẳng được, mà Phật dùng đến chín ví dụ trong kinh Pháp Hoa. Thì cái ví dụ thứ nhất đó là trong cái phẩm phương tiện là cái nhà lửa, có một cái ngôi nhà mục nát, vôi trèo bằng tay rồi thì mục nát hết trơn rồi, bỗng nhiên lửa nó bốc cháy. Thì cái nhà đó là có cái ông trưởng giả có sức mạnh, có năng lực để mà ra khỏi cái nhà cháy đó, nhưng mà ông nghĩ thương tất cả những đứa con trong đó rất là nhiều mà không có thấy cái sự nguy cơ sắp cháy nhà, đang cháy nhà đó, mà cứ chạy nhảy dưỡng chơi ở trong cái ngôi nhà đã mục nát đó. Nhưng cho ông thấy mấy đứa con, ông nói là lửa đang bốc kìa, các con hãy mau đi ra đi. Nhưng mà mấy đứa con là ngơ ngơ, nói cha nói gì lửa, ngon làm gì mà sao lửa, đi vô đồ vui này mà cho bằng lửa hả? Thì là nhất định mấy đứa con cứ chạy chơi không có nghe. Thì đó cha mới dùng cái phương tiện ông dù, ông nói là bây giờ cha con hãy ra khỏi nhà lửa, rồi cha cho ba chiếc xe, một cỗ xe dê, một cỗ xe thô và một cỗ xe ma để là xe trâu, dương xa lục xa ngư xa để đi ra để mà chơi. Thì mấy đứa con này là nó rất thích đồ chơi, cho nên nó nghe như vậy nó bèn ùa nhau chạy ra theo ông cha. Thì khi ra khỏi nhà đó thì ông mà tới nó đòi cha hứa con, cha con bây giờ con ra khỏi nhà phải chăm sóc con đi. Thì ông cha ông nói là bây giờ mình thì giàu có của kho vô cùng, mình không có nên đem những chiếc xe nhỏ xấu mà cho con mình, mà mình nên cho chiếc xe mỗi đứa một chiếc xe trâu trắng. Chiếc xe trâu trắng là con trâu trắng là con đặt vô nó là cái giống trâu quý nhất và mạnh nhất ở bên Ấn Độ, rất đẹp và có sức lực lớn. Cho nên ông nói là bây giờ mình phải cho mỗi đứa một chiếc xe cổ xe mặt mua con trâu trắng đó để đi tùy thích, đi chơi đâu tùy thích. Và cuối cùng là ông cho mỗi người một chiếc xe trâu trắng. Thì Đức Phật lấy cái kể ví dụ đó, rồi Đức Phật nó hỏi là như vậy cứ vì người cha đó có bị cái lỗi là nó dối không, vì hứa cho ba chiếc xe nhỏ mà bây giờ cho một chiếc xe lớn. Thì ngài Tá Lợi Tất nói là không, tại vì thấy sợ mấy đứa con chết cháy cho nên mới dùng cái phương tiện để mà dù cho nó ra khỏi cái nhà lửa. Thì dù mà không cho chiếc xe nào cũng là không có bị lỗi nó dối, vì thú nó khỏi chiếc cháy mà, thú như là còn cho chiếc xe xe sâu mà lớn mà đẹp như thế nữa thì là không có điều lỗi nó dối. Thì Đức Phật nói Như Lai cũng bài đó, khi mà bài đặt ra có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa đó, tiểu thừa gọi là thanh văn và duyên giác gọi là xe hư và xe mai, tại vì đi có một mình hay giải thoát có một mình hay là có bao người khác, giống như đi xe đạp cái xe la đó hả, xe đạp thì đi một mình chở thêm một ngàn, còn khi là xe la thì cũng chở mất có chở được một hai người, năm người là đã bị người thổi công an thổi rồi. Cho nên là chỗ đường rất là ít, vì vậy mà phải có chiếc xe lớn, chiếc xe bạch lưu xa là chiếc xe rất lớn mà chở được rất nhiều người. Bạch lưu xa thì bạch lưu xa chính là cái cổ xe đại thừa, cái cổ xe lớn mà chở được rất nhiều người. Thì Đức Phật khi mà đưa ra những cái tiểu thừa như là thanh văn duyên giác là vì cuộc đời này có đau khổ quá nhiều tội ác do tham sân si con người, lửa tham lửa sân bùng cháy khắp nơi con người, vì tham danh, tham lời, tham tiền, tham của mà tạo bao nhiêu tội ác, thì rốt cuộc chính mình cũng bị nó đốt cháy, cái lòng tham nó đốt cháy. Cho nên Đức Phật phải bày ra là tu ngũ giới thập thiền Bồ Tát rồi về thì mình thấy dễ dễ. Với lúc đầu ăn chay 2 ngày, sau ăn chay lên 4 ngày tới 6 ngày rồi vậy thì cũng đỡ, đỡ là tội lỗi, nhưng mà tất cả cái đó vì nghe lời Phật á, mình tu rồi mình nghĩ là được lên trời, được giàu có, tất cả cái đó đều là Đức Phật là dù cho mình để tu từ từ hết trơn, cho dù nó mày bỏ hết nè, có ta tao thì lúc mình nó ra ra hết trơn, tại vì khó quá, ngay mấy người tu cũng ra được cho mình, huống gì là mấy người đời ha. Thành ra phải nói là có một cái chỗ nghỉ ngơi tốt như là tu thì được cái bào cỏ thanh văn, rồi ra cõi sinh tử luân hồi xuống lắm, không có còn đau khổ nữa, không còn oán hơn hơn oán giang hồ nữa. Thì tất cả cái đó thì cái người mà đang chán cái cuộc đời này nghe như vậy rất là khó, là tu nhắm mắt tu. Nhưng mà rốt cuộc khi mà đạt tới đưa đến cái chỗ mà giải thoát cho bản thân mình rồi thì Đức Phật lại tiến lên giúp đưa chúng ta đến một cái chân trời mới là cái đạo đại thừa vi diệu và bao la. Thì đó là cái cổ xe trâu trắng có thể chở được rất là nhiều người và đi rất nhanh và vui và đẹp. Thì trong cái phẩm phương tiện nó Phật tỏ cái nhà lửa và ba xe, thì ba xe đó tức là ba cái thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa, nhưng mà cuối cùng để đưa về một cái thật thừa duy nhất là tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Và do những cái nhân tố mà quy Phật giữ ngũ giới ăn chay và vậy đó, cuối cùng chúng ta sẽ tích lũy công đức, từ từ chúng ta sẽ gặp vô lượng Phật và cuối cùng chúng ta sẽ thành Phật. Giống như một con đứa con nít nó học toán thì mới đầu mới vô thì chỉ học đếm từ 1 tới 5, sau đến 1 tới 10, rồi từ từ nó lên lớp cái bài học rồi đến tiến sĩ thì nó học tới những cái toán rất là khó, ghi xong tích xong rồi vậy. Thì bây giờ Đức Phật dạy cho chúng ta cũng từ từ như thế, nhưng mà tôi biết là tất cả Đức Phật muốn cho tất cả chúng ta đều được như Phật, chứ không phải là chỉ có làm người hay làm trời mà thôi, mà đều muốn cho chúng ta đưa ra đời là để chúng ta đều dẫn dắt chúng ta đều thành Phật như Ngài. Thì đó là cái nhà lửa, cái ví dụ nhà lửa. Cái ví dụ thứ hai là cái cổng tiếng giả. Cổng thứ ba, cổng thứ dù rồi đến cổng tiếng giả. Thì tiếng giả đó nói về cái một cái người cha mất một đứa con lúc nhỏ, thì đi tìm đứa con đó, đi tìm hết thành phố này qua thành phố khác tìm không có. Cuối cùng ông mệt quá cho nên ông dừng lại ở một cái thành đó, và ông là có cái tài buôn bán cho nên ông làm nên cuối cùng ông trở thành một vị tỷ phú rất là giàu có, lâu đài tráng lệ, và gia nhân người làm cả mấy trăm mấy ngàn người, buôn bán xuất nhập tài sản rất là lớn lao, và như công ty xuất nhập khẩu rồi vậy đó. Thì một hôm ông đang ngồi trên lầu, ông dòm xuống thì là ông nhìn ra một dáng người là giống như con của mình. Ông nghĩ là chắc chắn là đứa con, đây là đứa con mà ta nắng lòng tìm kiếm bao nhiêu năm nay, bây giờ tự nhiên lại gặp lại, mừng quá. Thì có những dấu hiệu gì đó làm cho ông nhận ra cái đứa nghèo khổ cùng mình đi dưới đường kia là chính là con của ông. Thì ông rất là vừa mừng mà vừa đau lòng, mà thấy mình giàu có như thế mà đứa con thì nó tồi tàn ăn mặc rách rưới, nghĩa là thân tàn ma dại, thì ông rất là đau xót. Ông mới sai mấy cái người gia nhân á, đề có của ông á, chạy ra đó là đi bắt cái thằng đó ra đây cho tôi. Thì hai cái người gia nhân của ông á, chạy theo bắt cái thằng đó, bắt cái thằng con mà đi cầu bơ cầu bắt đó. Thì khi mà cái mấy người này vừa chụp tới thì nó la, nó khóc, nó nức xỉu luôn. Nó nói chắc chết là cái người chắc chết. Nó là một cái đứa thiệt thà, nó không bao giờ mà đến những cái nơi mà quyền quý cao sang, thường là đi xin ở đầu đường có trộm, bây giờ bị hai người hỏi trong cái tòa nhà lớn là ra bắt cắt nhốt mình bỏ tù cắt. Thành nó sợ quá, nó nhất xỉu, nó nhất xỉu. Mấy người này thì cứ tung là nó tưởng giả, nên về cho ông đưa thuốc ăn thì ông cha thấy nhất tình đức thật thà này là con mình rồi, thấy nó xỉu, nó nằm trên tiếng biết là con mình rồi, mà ông thấy tội nghiệp quá, nó thở quá chừng, thành ra ông mới nói thôi là vò vớt nước mà vẩy lên cái mặt đó cho nó tỉnh lại đi, rồi cho nó đi đâu đi, đừng có bắt nó nữa. Mà nó tỉnh dậy, nó la khóc, nó tôi đâu có làm tội tình gì, tôi đâu có sắp ăn đồ gì đâu mà bắt tôi. Thì khi đó nó biết mình, nó cứ tưởng là bắt nó nhốt, cho nên nó khóc quá rồi. Thì ông cha còn thấy đứa con này thì có mưu tin như thế, chưa có chuyện nghe người ta giải thích tinh thần gì hết, đã la tướng lên như vậy thì không có làm ăn gì được với nó nữa. Thành ra nó thôi đây cha, nó về đi. Thì khi mà nó được đi ra là nó mừng quá, là nó chạy một mặt nữa là bán sống bán chết đi về là cái chỗ mà khu ổ chuột của nó ở cho yên thân cho rồi. Nó nói lần sau đừng có bén mảng tới cái nhà của ông đó nữa, khổ lắm. Thì bên đó nó tìm cách nó càng thắng hơn nữa, nó tìm nó đi cho xa cho có nguy hiểm rồi mà là lán tránh nó bắt nữa. Cho nên cái ông cha này ông mới nhờ ông đích thân ông mặc cái bộ đồ rất là xấu tồi tàn, rồi ông bôi cho chát xấu này nó mặc ông á. Ông là một cái người rất là cao sang, bây giờ ông cởi hết mấy bộ cầm lê của ông là vậy đó. Bây giờ những cái bộ đẹp bây giờ là ông cởi hết, và ông mặc ra một cái bộ đồ rất là xấu của mấy cái người mà nghĩa là đồ kêu bằng đồ chi đa đó. Ông mặc vô rồi ông mới làm, ông mặc vô rồi ông bôi thêm đồ cho xấu cho tè cho nó bằng cùng khốn khổ. Ông đi ra ông đi tìm đứa con đó, ông mới nói là cái chỗ kia nó có chỗ mà bây giờ anh làm ngày được mấy, nó là hai chục ngàn đó. Thì nó là chỗ này là trả tới 30 lần mà có cơm ăn nước uống đàng hoàng. Anh có chịu làm không? Tới rồi hôm nay thì thằng con nó cũng cẩn thận á, nó là làm thuê là muốn quen rồi. Nó nói là làm cái gì? Nó là hết phân, chỉ có chuyện hết phân đâu ha. Thì nó mừng lắm, nó cho hết phân một ngày được 30 tiền, sướng quá rồi, đi làm. ông dắt về cho nó ở một cái nhà gọi là ngoài cổng. Cho nó vô thì thầy khăn quá nó cũng khổ, cho nên là cho nó ở cái nhà rất là tồi tàn ở ngoài cổng rồi. Ngày nào cho nó đi hết xong chùi cầu tiêu rồi về, nó khó lắm. Cứ một ngày nó đi hết xong chùi cầu rồi về, trở về đó cũng cái khu ở khu tồi tàn của nó, nó nhận tiền. Như vậy trong 20 năm trời, cứ bắt một tiền hết không thôi. Nó làm cái việc đó mà nó tích tập được rất là nhiều tiền. Cuối cùng ông cha này á, ông mới ra cái chỗ ở của nó, mấy anh làm có gọi là thiên năng đàng hoàng tử tế thiệt thà, không có ăn cắp đồ về như mấy người khác. Cho nên là anh thật là tốt. Bây giờ cho anh vô trong nhà đi, chỉ cho anh kho tàng châu báu đồ về, nó là của cái tôi như vậy, là tôi già rồi, bây giờ tôi mấy cái của này là cần phải duy trì là giữ gìn, thành nó không thể là cẩn thận để mà biết cái của này, tại tôi già và tôi sắp chết rồi. Mà tôi thấy anh là cái người thiệt thà, cho nên là anh nên giữ mấy cái kho tàng này để khỏi, đừng có để mất gì. Anh là cái người tiết kiệm làm ăn cần cù, cho nên tôi thua, tôi cũng có ăn như con. Thành anh đừng có ngờ chú vô ra để mà con báo dùm tôi trước, không coi tưởng tồn nó lấy mất hay là đó gió làm rồi vậy chuột tha, thì là vô là bơm qua dùm mấy cái kho tàng cho tôi trước. Thì cái người con á cũng nghe lời vô, bây giờ được tin cậy như vậy, được chủ tin cậy thì cũng mừng đi vô. Nhưng mà vô con xong rồi cũng ra ở là cái chỗ tồi tàn của mình thôi, lấy đồ đó là đồ của ông chủ con dính được cái mình thiệt thà quá mà. Sau một thời gian đi ra gần chết rồi mà thấy người này đã hết thờ rồi, đã bắt đầu nữa là cũng nói to tiếng được rồi, cho không đến nỗi mà lý nhí con cửa hàng bữa nay cũng biết ra rồi. Cháu của đâu cũng biết rồi, nó là người quen của gì. Thì bây giờ thấy anh này cũng tự nhiên, không có rõ gì là không bắt đầu đã thấy quen thuộc, không thuộc con như người trong nhà rồi. Thì ông cha nó, ông mới hồi tất cả thân tộc lại, nói đây là thật ra là con của tôi lưu là mấy chục năm rồi, bây giờ tôi tìm lại, tôi mừng lắm, thì tất cả gia tài của tôi giờ tôi xin để lại cho con tôi. Thì khi đó người con mừng quá, mới biết là ai có ra là mình là con, và đây là cha mình không biết. Mà lâu này mình cứ chán phần thấp hèn, một người làm thuê làm mướn tự hết phân cho 20 năm, mà bây giờ mình ra tới là mình là kho tàng vô giá này là của mình hết trơn. Thì Đức Phật là thật ra cái ví dụ này là ngài khá là phúc nó, vì khá là phúc cũng là một người thông ra mà được hướng về bà chùa. Cho nên Kinh Sách Hoa là phải nói cho mình nghe đâu, mình nghe có thôi. Kinh Sách Hoa là nói để cho những cái viện mà bồ thanh văn mà đã chứng a la hán rồi mà không có bước lên bà chùa, cứ nghĩ là Phật là Phật và mình là mình a la hán thôi, cho không có thể nào mà được thần thông diệu dụng như Phật. Thì đây là cái ví dụ của ngài khá là tất nó để địa chỉ là chứ chúng con đây những cái việc mà tu theo thanh văn đạo là cũng giống như đi hút phân thôi, và là những cái truyền nhỏ những thân phân chư thì cũng giống như phân cái gì chứ học cái bát là nó học trước bát nhỏ 20 năm là cũng là để mình học cái pháp không, nó là cũng giống như hết phân thôi, không có gì để mà kêu hẳn về cái không đó hết trơn á. Mình thấy được cái không đó chưa phải là cứu cánh đâu, mà từ cái chân không đó mà có ra diệu dụng, vô vàn diệu dụng, tức là phải phát khởi tâm bồ đề đủ cả hai mặt tương đối và tuyệt đối. Như chiều trước chúng tôi đã nói đó, tâm bồ đề có hai mặt tương đối và tuyệt đối. Tuyệt đối là tánh không, nhưng mà tương đối là đại bi tâm, cứu vớt tất cả chúng sinh để được đưa cùng đồng thành Phật như mình thì mới thực sự là viên mãn. Thì thanh văn là chỉ đồng đẳng với Phật ở cái chỗ giải thoát, mà không đồng đẳng với Phật rồi cái lòng từ bi và cái năng lực thần thông vừa dùng để cứu độ chúng sinh thì thanh văn còn thua xa, bởi vì không phát tâm bồ đề. Cho nên quan trọng nhất là cái sự phát tâm bồ đề. Tu hành nào cực khổ cách mấy, hết không có 20 năm giống như các vị A-la-hán mà không phát tâm bồ đề thì cũng chỉ là một đứa con không dám nhận ra. thì ngài Thái Lợi Phất lấy ví dụ đó để chứng tỏ rằng tất cả những cái hành tu tham gia chỉ là cái sự rửa sạch lòng mình để mà thấy được cái viên bảo châu vô giá là Phật sáng hay là Bồ Đề tâm vốn có sẵn trong mình mà mình không có sử dụng. Thì đó là cái phẩm không có đặt tên là cái phẩm gì hết, nhưng mà ví dụ này là ví dụ về cùng tử, cái đứa con mình cùng mà không dám nhận ra, thì cũng giống như là chúng ta từ phàm phu cho đến thanh văn thấy Phật quá cao xa, mình không thể nào dám nhận là mình là Phật, thứ gì còn dám nhận người khác là Phật. Nhưng mà trong kinh thì có cái phẩm là Thường Bất Kinh Bồ Tát phẩm thứ 20 là nói về một vị Bồ Tát từ xa tên là không có tên, nhưng mà vì lúc nào mà chỉ tu một cái hành thôi, không có cùng chân gõ mỏ, không ngồi thiền gì hết, mà cứ đi lang thang gặp ai cũng khá là tôi không dám tin ngài đang hành đạo Bồ Tát và sẽ thành Phật. Nói một câu như vậy thôi mà gặp ai cũng nói cho, thì có người thì vui mừng mua bánh mì cho ăn, có người thì không có đếm tỉa nó, không hiểu biết tự nhiên mà gặp cái mắt gì gặp sao mà lại mà người nói là sẽ thành Phật á. Thiệt là ông điên thì không đếm tỉa. Rồi có người thì nổi xanh đánh lại ông á, đánh đá ấy thì gầy mà tròn ông á, đó là ai mà thèm cái ông điên khùng đó mà thọ cứu cho ta thành Phật. Mà ta không có thèm những cái từ thọ cứu, những cái từ tiên đó mà dối trá rồi đâu. Thì gặp ba hạng người, có hạng người thì vui mừng, có hạng người thì dũng dưng, có hạng người thì nổi xanh đánh đập, nhưng mà ngài vẫn một thái độ duy nhất đáp lại là chính tẩn. Đối với người mắng nhất là mắng đập ngài thì ngài tránh xa ra để khỏi cái buồn mình, lấy giày thì ngài cũng chạy xa ra, nhưng mà cũng nói là nó ngài sẽ thành Phật, ngài đang hành đạo Bồ Tát sẽ thành Phật. Thì cái ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát đó không phải ai khác hơn là tiền thân của Đức Bổn Sư chúng ta, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni trong cái thời gian là hành Bồ Tát, hành Bồ Tát. Thì ngài chính thành tất cả mọi người vì mọi người đều có Phật sống, thì đó là một cái tấm gương sáng cho chúng ta. Chúng ta không có dám tự tin mình là Phật, huống gì tin người khác là Phật. Mà vì không tin mình là Phật cho nên mình mới làm bậy. Thì nếu mà mình tin mình là Phật á, thì mình ngủ mình là Phật sao nói lắm, mình là Phật sao lại là nghĩa là làm những cái chuyện xấu xa tồi bại như thế. Chính vì mình không tin mình là Phật cho nên mình mới cam tâm làm chúng sinh, là cam tâm làm những cái lỗi lầm, là cam tâm hoang những cái lời lộc nhỏ nhoi trong cuộc đời này. Thì đó là cái ví dụ về cái người con bần cùng không có tin mình có liên hệ với ông cha giàu có sang cả, thì cũng giống như chúng ta không có tin mình có ngày mình thành Phật như cha của mình. Cái ví dụ thứ ba là cái ví dụ ở trong cũng có phẩm thứ tư là phẩm kiến giải do ngài đó cho chơi mà ai đọc về kinh Pháp Hoa thì nhớ, nhưng mà cái ví dụ này nó là cũng một vị phẩm ngài nó hay viết hình như vậy. Khi mà được họ cứu thành Phật á thì ngài mới vui mừng, ngài mới nói lên cái ví dụ này. Rồi, ví dụ như có một người ngủ say nằm trong nhà, một cái người bạn mà ngủ say ly lì, người bạn này thấy người này là cùng khổ đi từ đâu từ đất, bây giờ thấy khổ sở quá cho nên người bạn mới cột vô trong cái chéo áo của người này một cái viên bảo châu vô giá, nghĩa là rất là quý. Khi tỉnh dậy, cái người này vẫn tiếp tục đi lang thang, khi lang đầu đường phá cờ hoặc là đi làm thuê gắn bướm để kiếm ăn cho ngài. Sau một thời gian rất là lâu, gặp lại cái người bạn cũ, người bạn đau buồn mà thấy bạn mình ngày xưa đã được cột một viên đã tê như vậy mà không biết lấy ra mặt nào mà bây giờ vẫn tiếp tục làm thuê gắn muốn rất là khổ sở. Thì nói là người bạn này nói là anh tại sao mà ra nông nỗi này, mấy năm về trước tôi có cột cho anh một cái viên bảo châu, trong chân áo của anh có một viên bảo châu vô giá, anh bán cho em xài thì là biết từ nào cho hết mà sao bây giờ phải tiếp tục làm thuê gắn muốn vậy. Thì khi đó người đó mới chỉ cho người bạn chỉ cho cái người này thì mới biết là trong đó có viên bảo châu mà mình không biết. Thì khi đó được cái châu đó thì mừng quá, mừng quá mới từ chắc mình là mình ôm một viên bảo châu vô giá mà lâu nay cứ đi làm thuê làm mướn khổ sở như thế này thì được cái này rất là mừng, do người bạn chỉ là cho mình thì rất là mừng. Thì lấy cái người đó để chỉ mình mà bạn biết trước cho con cũng giống như cái người mà mình cùng nhà của mà con trong mình có viên bảo châu vô giá mà cũng còn nhiều hơn.